Sự kinh nghiệm tu hành ấy, mà chúng thấy là các ngài nó có cái hai đường. Một đường thứ nhất á, nếu chúng ta chưa có buông bỏ được các duyên mà lặng sâu thuần nhất thì nên làm cái, bắt cái thân này làm nhiều việc, là coi như là nó bận rộn để làm gì, để nó choán, nó chiếm những cái cảnh mà cái tâm suy tư, cái thân của mình nó không có thực hành theo đúng cái tinh thần của người giải thoát. Tất nhiên là mượn, ví như mượn cái tiếng gõ bảng để mà dập tắt, che cái ồn của học sinh. Đó là cái phương tiện, nhớ cái phương tiện của người tu. Tại vì cái tâm chúng ta không yên, nó không bao giờ mà nó không duyên với cảnh. Nhớ nè, cảnh thiện, cảnh ác, nhưng mà cái chủng tử chúng ta là nó duyên với cái cảnh ác rất nhiều. Nó nghĩ cái điều sai quấy rất nhiều, thế là mình chưa có làm chủ được. Thì cái phương tiện mà tìm cách để mà lấn ác đó là chúng nhớ. Thí dụ như hàng ngày chúng ta làm việc nhiều để làm gì? Đang nó phủ hết những cái mà nhà cư ghi bất thiện. Đôi khi ngồi ở trong phòng á, chúng ta thấy nó không có việc gì làm, nhớ nó trống trải, cái thân nó không biết làm gì, cái tâm thì thấy nó trống trải mà nó sao đâu á. Thế thì nó tìm cái việc mà nó duyên. Mà nếu mà nó tìm cái việc duyên với cái thiện pháp á, thì không nói gì. Mà cái chủng tử nó duyên, ưa duyên những cái ác pháp. Cái chỗ này là chỗ mà kinh nghiệm cái sự tu hành là đại chúng nhớ. Thầy nói là thầy nói những cái mà rất cần cho người xuất gia của mình. Đôi khi trong phòng không biết làm việc gì, nó trong lỏng hết á, nó không có việc gì làm, thấy nó buồn buồn mà nó sao đâu á, nhớ. Thành thầy ưa nói vấn đề mà nhiều người cũng có chứ không phải là không có, hồi nhỏ này cũng có nữa, buồn buồn cái lấy tiền ra đếm, hay là đồ đạc gì mình để giờ cất ở trong tủ mở ra mình coi rồi kia nó sáng sóc, có lo chính cái đó, hay cái đó là nói là cái mà nó còn tốt à, còn cái mà làm bậy nữa là lại chúng nhớ. Thành cái tâm của mình đó là cái kinh nghiệm mà ít có ai chịu nói ba cái gì này. Hay thầy những cái gì mà dạy rồi, những cái gì mà xấu, những cái gì mà nó tệ nên đem ra phơi bày để chúng ta làm gì, chúng ta để biết đó là bỏ, nhận rõ, dám nhận cái sự thật, chứ nhiều cái là không dám nhận sự thật rồi mình giấu, cứ che cứ phủ, và lâu lâu cái mở kính kính mở là hé ra coi chẳng hạn, đó cái đó là cái mình phơi bày đó, cái dở mà nhận rõ cái đó là cái dở mình phải cũng như cái mục nhọt vậy, biết mà máu mủ tanh hôi mà làm sao cạo sạch ra, rửa sạch ra nó, đó là khử trùng. À, cái đó quan trọng, nhìn sự thật chứ mình không có nhìn nữa, tại vì cái tập nghiệp thường thường. Đức Phật có nói là chúng ta ở chung đây hay gần gũi đây là người chín người mười chứ không ai thánh thiện hết á. Họ thánh thiện là khi ở ngoài họ che đại giỏi, nhớ nha, họ sơn lên một cái lớp thiệt là đẹp ở ngoài ta không thấy ở trong, chứ thật sự chúng ta cùng cộng đồng trong này ở chung sanh ra cái cõi này thì nó cũng chín mười thôi à. Người thì tham ăn, người tham ngủ, người tham dục, người tham đủ thứ trong đó cũng có trong ngũ dục, nó không có ai mà rời á. Nên mình biết như vậy thì mình cố gắng, tại vì mình muốn cái mục nhọt của mình nó lành, nó hết bệnh, chứ không phải mình muốn chứa chấp. Nhưng cái là mổ sợ nó đau, rửa sợ nó đau, chứ nó còn chứa cái đó cái là cái mới dở. Thành là cái thứ nhất á, là cái là mình là đem hết hàng ngày những cái gì về cái mặt động mình phủ lên, mà mặt động mà mình làm những cái việc thiện, thí dụ rảnh quá cái lấy bài ra đánh, hay lấy cờ đánh, hay làm những việc đó không được, phải nhớ. Nhưng mình làm cái việc gì có lợi mình lợi người, tôi tuy là cái pháp đó hữu vi, cái hữu lậu, nhưng mà nó có lợi cho trong cái chỗ trống trải của mình, đó là điều duy nhất nha. Thành là thầy nhớ hồi xưa hòa thượng Trí Tịnh mới dạy mấy thầy á, là cái thượng sách là đóng cửa buông xả nhập thất, nhất quyết vấn đề chuyên tu thì cái đó là số một, nhưng mà hoàn cảnh đôi khi mình làm không được, nó không cho phép. Cái chùa mình là mình ở như vậy không cho phép nhập thất buông xả, nhớ. Tại mình sống theo chúng thì mình không làm được việc đó, thì mình làm được cái việc động, mà động làm sao cái tâm mình ít có chấp trước, ít dính mắc, thì cái đó cái mình làm cái việc gì nó cũng tốt. Từ cái hữu vi nó thành vô vi, từ pháp hữu lậu thành vô lậu. Mình làm nó có giàu cái phước báo nhân thiên, còn hơn là mình là tạo cái nghiệp. Tại chúng nhớ, cái đó là sống mặt động dễ, mình sống mà sống mặt động nó rất là dễ nha, cái đó cái kinh nghiệm. Thì cái kinh nghiệm đó mấy thầy cũng nghe rất nhiều, như hồi xưa ở đây có ba cái thất lá, cái thất bìa bển là hòa thượng Bửu Huệ làm giám đốc, ở giữa là hòa thượng Thiền Tâm làm giáo phụ, một bên bìa đây là hòa thượng Thanh Từ làm quản viện, ba vị đó trong ban giám đốc. Thì cái lúc đó để nói kinh nghiệm của người xưa, nó thực tế, thì hòa thượng Thanh Từ thì mỗi ngày xe đi đưa ra dạy ở dược sư, đi trường dược sư cũng như lên đại học Vạn Hạnh để dạy cho nó, rồi một mặt thì lo phiên dịch, lo viết sách. Nhưng mà đi dạy về hòa thượng cởi cái áo ra, rửa cái mặt rồi đi ra Vạn Hạnh mà dạy, hồi đại học Vạn Hạnh á, của hòa thượng Minh Châu làm viện trưởng. Thì cũng chạy qua cái thất của hòa thượng Bổ Huệ chơi một chút, nói chuyện đồ này kia nè cho nó vui một chút, nhớ. Rồi khi mà sau 68, 69 Hòa Thượng về chân không ở ngoài Vũng Tàu, thành lập cái chân không ở trên núi. Hòa Thượng dụng công một thời gian, thỉnh thoảng Hòa Thượng cũng trở về dưới này thăm trường cũ. Thì cái Hòa Thượng nói với Hòa Thượng Bố Huệ, từ nói Hòa Thượng Bố Huệ, nói hồi trước tuy là công việc của tôi bận rất nhiều, soạn bài đi dạy rồi dịch đủ thứ một ngày suốt luôn, nhưng mà tôi có thì giờ rảnh qua thầy tôi chơi được, tôi nói chuyện được. Còn khi mà dụng công, tôi ra lên trên chân không mà tôi dụng công không còn thì giờ. Thì mình thấy vậy đấy, các vị thiền sư xưa tại sao cái thời gian dụng công tu không có thời gian cắp móng tay hay cạo tóc, ý nó như vậy. Rồi có vị coi như đi vệ sinh đi cầu mà quên buộc, ra mở cửa cái nhà cầu mà quên buộc quần, quên buộc cái dây lưng. Thế nên là ta dụng công miên mật, nhớ sống trong dụng công muôn miên mật. Còn mình bây giờ nó trống. Để nói rằng là đại chúng thấy rằng tuy mình làm bận rộn những cái việc nào từ thiện, nào đi dạy, nào bao nhiêu cái việc đó làm mặt ngoài, làm mặt ngoài không à, thì nó còn rảnh thời gian. Tuy là nó mệt, mệt cái thân, chứ cái tâm nó không có dụng công liên tục. Còn các vị mà dụng công liên tục, đó là cái, đó là cái thượng sách. Nhớ nha, hai cách mà tôi đưa ra là cái điều cái nó phương tiện, mà cái mặt rộng cái mặt sâu. Mình làm việc đủ thứ, đầu tắt mặt tối, nấu nướng là làm không có thời gian rảnh. Thì những cái lúc mà đại chúng thấy chùa mình có đám rầm lớn hay gì, mình làm luôn ngày đêm như vậy, ngủ một chút à. Thì cái những cái mà cái những cái vọng tưởng, những cái gì á, nó không có khởi lên, nó bị những cái đé ở đó nó đè bẹp xuống, còn nằm đó, nhớ là còn nằm đó, hay là coi là phục có dịp thì nó nổi lên, lúc mà rảnh là nó nổi lên, đại chúng nhớ. Còn cái lúc mà đó là nó đè hết. Còn nếu mình đi sâu vào trong cái vấn đề nhập thất mà của lặng nội tâm á, là có đó mài dũa, nhớ, nó mài những cái mà, những cái mà tập khí nhiều đời cách này cách khác là lặng sâu vào trong thấp. Đó là cái mà đi sâu để mài dũa những cái mà nhiều đời của mình. Cái đó thì nó sẽ hay hơn, nhưng mà mình làm không được, không có điều kiện mình làm, phương tiện làm thì mình mượn cái phía ở ngoài để mình dập đó. Nó cũng yếu lần đấy. Cũng như tu mà chúng ta như cái cây, chúng ta không đủ sức, cây bồ đề lớn vậy, không đủ sức chúng ta móc gốc lên một lần, thì Đức Phật cho phép chúng ta là chặt rễ, chặt nhánh, không cho nó tăng trưởng, đào từ từ. Chứ mình không đủ sức mình nhổ lên một cái, nhớ, thì cách đó, cách mà tu, mình biết mình dở, mình làm theo dở. Thì hồi xưa các ngài như Hòa Thượng là ưa nói là hồi trước đó Hòa Thượng mà Hòa Thượng Tí Tịnh chưa đi tu á, nó cái nhà bên có cái ông già, ở hai ba cái nhà khích khích và có cái ông già, ổng 70 mấy gần 80, mà cái sân ổng á cỏ cú, đại chúng này biết cỏ cú phải không? Cú là cái gốc nó nhổ trên kia, cái gốc nó còn á, ta kêu là gì, cây là thuốc bắc, kêu là gì phụ á, phụ tử là cái cỏ cú á, nó làm thuốc mà nó mọc. Cỏ cú ai cũng sợ, trong đất mình là có cỏ cú là sợ lắm, khó diệt nó lắm. Thì thấy cái ông già đó, ông cuốc lấy cuốc, ông cuốc đâu có nổi. Mỗi buổi sáng như vậy á, ông bắt cái ghế thấp ở dưới ông ngồi, ngồi ở không vậy, cái tay ông cứ nhổ nhổ cái lá của nó, cái cọng của nó trên với cái gốc của nó, cái củ của nó đâu, nó nằm sâu trong đâu có nấy, mà ngày nào như ngày nấy cũng nhổ hết á. Là một thời gian là cái sân nó trống, không có cuốc lên không nổi, ngày nào cũng nhổ, của người ta cuốc lên ta lượm nó mau, mà ông có, ông làm không nổi, ông cứ nhổ bứt ở trên cái ngọn nó vậy. Thì nó cũng sạch, nhớ. Thì người ta muốn nói rằng cái sự tu của mình không đủ sức đạo một lần thì mình cứ tu từ từ từ, thì người ta nói là đốn hay là tiệm ở trong cái pháp tu. Ông cứ nhổ hoài thì cái đó tiềm năng mà sức sống của nó hạn chế, rồi riết một ngày đâu nó cũng chết, nó không lên nổi. Thì cái sự tu chúng ta cũng vậy, nhớ cũng vậy. Thì giờ thầy nói lên đó là đưa ra cái pháp mà nó tu. Rồi một cái ngày nào thật sự mà cả ngày hay cả buổi, nếu suốt cái ngày đó mà chúng ta cái vọng niệm, nhất là vấn đề mà ái trước, vấn đề mà dâm dục mà nó khởi lên ít là ngày đó mình mừng. Còn nếu không khởi là quá tuyệt. Đại chúng nhớ nha, khởi lên. Đây là thầy nói cái tâm giống nói cái thân nha. Đôi khi cái tâm nó khởi lên, mà ở trong kinh Lăng Nghiêm mới nói là dâm tâm bất trừ trần bất khả xuất. Cái tâm dâm của mình không trừ trần lao khó ra khỏi. Mà mình đôi khi mình giữ được cái thân, cái thân không dâm, nhưng mà cái tâm nó còn duyên những cái hình bóng, những cái ham thích chúng ta, những cái hình ảnh chúng ta đã có sẵn trong A Lại Da, hoặc dạ là trên văn tự đã diễn tả. Thì đại chúng về nghiệm nữa, ngày nào mà mình không khởi lên cái niệm dâm á, ít lắm. Đôi khi mình nghĩ rồi cái người mà tu khá thì dập tắt nó làm trong cái ngắn thời gian, chứ không thôi đôi khi mình thưởng thức những vị đã từng coi những cái phim ảnh, đã từng tiếp xúc với cái đối tượng ra mình, rồi cái lúc mà dán cái cho ta chỉ cái chỗ này, cái người nó dụng công hay không dụng công, nó dụng hay là nó hay á, là cái Đức Phật không cho phép, nhớ không cho phép hai phương diện. Cái phương diện thứ nhất là đối với cái thô tướng là cái thân, không cho chúng ta tiếp xúc nói chuyện, nhớ không cho tiếp xúc nói chuyện gần gũi thì có thể sanh ra những cái là giới luật không cho phép về cái tướng. Thế thì khi mà mình tiếp xúc, mình nó có đưa vô A Lại Da rồi thì nó khởi lên hiện hạnh, mà hiện hạnh cái người mà dở để thưởng thức, nhớ đã mà nó có sanh ra cái tân quân, nhớ cái chủng tử quân tập với chủng tử mới. Hiện hạnh là cái quả mà khi chủng tử nó có rồi nó sanh ra, nhớ hạt giống là cái chủng tử mà nó đủ duyên rồi là nước sức ấm mặt trời đất này kia thì nó mọc lên, nó mọc mộng lên, nó thành cây. Thì chúng ta nếu mà nó khởi lên sẵn có ở trong A Lại Da rồi, trong cái tạng thức của mình, ai là không có cái tạng thức, có ai cũng có, mà cái người thì quân tập thứ này thứ kia nhiều mà thôi. Từ cái kiếp này qua cái kiếp trước, cái tập khí của mình nó cũng có, từ cái quá khứ nhiều kiếp trước nó quân tập, cộng thêm cái kiếp này mình tân quân nữa trong cái đời này, thì trong A Lại Da của mình rất là mạnh, rất là nhiều, nhất là về cái chủng tử của nghiệp ái. Nhớ cho thầy, tại thầy xoay cái này rất nhiều, cái hàng tăng ni trẻ, mà cái những cái người dạy, mấy cái ông giảng sư hoặc giả là mấy ông thầy giáo ít có xoay cái chỗ này lắm, đại chúng nhớ vậy. Mà cái chỗ này là một cái hố rất lớn cho một người xuất gia chúng ta. Nó phải sợ, phải nghĩ, phải tránh. Đó là cái hố của ái dục. Nó ái dục, mà cái ái dục thì cũng không xấu. Cái tập khí nhiều đời của tất cả chúng sanh là cái nghiệp của chúng sanh đời này. Mà sanh ra đây là do cái tập khí ái dục nhiều đời chúng ta mới ra đây. Nếu không có tập khí, không có đó, tại sao cha mẹ mình giao hợp rồi mình vào trong đó để mà đầu thai là được cái thân này? Từ cái chủng tử ô nhiễm nhơ bẩn đó, nhớ, mà tạo thành ra cái thân này, thì từ cái nhân cái tập khí đó đã là ái dục rồi, thì chúng ta đầy hết, nó đầy hết cái sự mà ái dục ham muốn. Nó thành phải là biết như vậy rồi mình tìm cách đó là mà chặn lại, không tiếp tục nữa. Nó bằng cách là chúng ta sợ quá mà chạy vô trong chùa cạo tóc, mặc áo này, để mà tìm cách để mà tránh né nó, diệt nó. Nó là mình dám nhìn thẳng để mình thấy cái đó để mình diệt. Nó chỉ không, cái đó không có xấu, ái dục không có xấu, nhớ không có xấu. Nó tại vì cái đó tập nghiệp con người từ xưa tới vô thủy Đức Phật nó đi nó lại rất nhiều. Nó là chúng ta làm sao nó khởi lên mà chúng ta biết nhận nó, không theo nó, không thưởng thức. Chứ để mà chiều nay mình tiếp xúc cái đối tượng nào đó, tối cái bắt đầu khi mà tiếp xúc rồi là quay cái cuồng phim, rồi là tối mình nằm vắng rồi cái là mở cuồng phim đó ra coi ở trong cái tâm thức của mình, cả một vấn đề nha đại chúng nhớ thuận. Thì cái đó sẽ bị Phật rầy, Phật rầy vừa khởi lên mình chặn lại liền, không cho phép. Nhưng tất nhiên là mình không cho phép như vậy, mình lên mình giải quyết vấn đề tập khí mà không có cho cái tân quân nó thêm cái mới, nó thêm cái chủng tử mới nó sanh sâu nảy nở thêm, vì cái đó là cái mà tu mà chúng nhớ. Thế thành đôi khi từ sáng đến chiều mình về cái thời gian mình sống trung bình á, cái thời gian còn mình sống mà bận rộn từ sáng đến chiều tối thì cái việc đó thì nó dễ rồi. Những cái cũ nó đâu có rảnh rỗi mà nó khởi lên để mà cho nó mình thưởng thức hay là mình nhớ, không có. Lo làm việc còn quật xuống từ sáng, mấy cái bữa rầm lớn hay mấy bữa mà lễ này kìa. Hay còn cái mà ở không kìa, đại chúng nhớ, từ sáng mà chiều mình nghiệm lại, ngày nay cái ái dục nó, cái trong tâm mình nó khởi, không khởi hoặc khởi ít, rồi đó mình đã mừng. Nó mừng mình nhẹ, càng ngày nó càng nhẹ. Thì cái đó này thì chỉ những cái kinh nghiệm mà nó tu. Đừng cho nó theo cái duyên. Nó có sẵn thì bắt buộc, nó có cái cảnh thì nó khởi lên. Mà không khi có không cảnh nó cũng vẫn khởi lên. Nó mà mình khởi lên rồi á, thì mình đừng cho nó có tiếp nối cái thời gian mình diệt nó. Nó cũng như cỏ cứu mà nó có sẵn ở đó nằm đó vậy, mà cứ mình nhổ hoài thì nó không có lên được, mà không nuôi dưỡng nó, nhưng mình nhổ nó chưa hết. Thì cái đó là cái đại chúng là mình tu đó. Chứ không ai giỏi hơn ai. Người biết dụng công để mà chế ngự nó, để mà diệt nó. Cái này là cái mà kinh nghiệm với sự tu hành ta nói, chứ không có sách vở nữa, ít sách vở nào mà diễn tả cặn kẽ đại chúng nhớ. Cái đó cái rất cần. Thì mình để mình nghiệm lên mình coi, có ai từ sáng đến chiều tối trước khi ngủ đó mình nhìn mình có ái dục không? Không có khởi lên trong tâm ha? Nghĩ đến chuyện này thì nghĩ đến chuyện kia liên quan đến ái dục. Đó là chưa nói là những người bị những cái chủng tử nặng nề, chủng tử coi là sách vở phim ảnh sợ nhất đó. Thầy thường thường là ưa dặn những hàng tăng ni trẻ xuất gia, cái đó là cấm hẳn, cấm triệt để, nhớ không cho đem vào chủng tử trong ai là gia của mình. Chứ có rồi đưa ra không được, nhưng chứ không có ham vui cái mướn phim rồi là đầu trị về cái coi nha, coi rồi là thưởng thức lúc đó, nhưng mà cái tai hại nó cực kỳ quan trọng sau này. Đưa vô rồi đưa ra không được, khó đưa ra lắm chứ không phải dễ. Nó đã có sẵn rồi, mà nó có sẵn như vậy quyến thuộc có nó nhiều đời rất là nhiều. Đừng ham ba cái việc đó, vui đó là vui cái khổ chứ, chứ coi không sung sướng. Mà cái đó là bên tăng cũng có rất nhiều, mà trình bày với thầy rất nhiều về cái vấn đề đó liên quan đến cái giới luật. Nhớ ba cái vấn đề đó, ở trên mạng rất nhiều sợ lắm. Thầy nhiều vị là sợ ba trên mạng là vậy đó. Mở ra vi tính đôi khi nó nhảy vô bất tử, còn không làm chủ được. Nhớ cái đó là cái điều mà tai hại nhất của người xuất gia. Hơn người xuất gia. Thế là cái đó đại chúng cũng nên tránh. Là không ai nói cái vụ đó cho đại chúng nghe đâu, thật sự không ai nói, không ai dạy mà nói cặn kẽ ba vụ đó, không có. Có mình thầy dạy luật rồi thầy nói hết, thầy không có chừa cái gì hết đó. Cái gì thầy cũng mổ xẻ ra hết cho đại chúng để mình tránh, để mình tiến lên. Thì cái đó là cái mà rất cần, nó rất cần. Thì là cái là khi mà mình học Lăng Nghiêm, Đức Phật nó nói kỹ là dâm tâm bất trừ trần bất khả xuất. Nhớ cái thân có thể mà trừ dâm được, nhớ cái thân mình không gần gũi gì thôi, đâu có gì, có dâm dâm trong tư tưởng, mà trong tư tưởng như vậy thì đối với thinh văn giới chưa có tội, Bồ Tát giới thì kêu trách tâm, chứ thinh văn thì chưa kết tội. Mà mình đừng nên ỷ y không kết tội của thinh văn đó mà mình để cho nó phát khởi. Nhớ đó, dâm tâm bất trừ trần bất khả xuất. Mà thậm chí Đức Phật có nói dầu lấy cái đó mà tu thiền định để mà giải thoát thì kết quả không khác nào nấu cát muốn thành cơm. Nhớ, nấu cát muốn thành cơm thì cái nhân tố nó cát làm sao thành cơm được. Nó Đức Phật còn rầy, Đức Phật còn chế, nói về cái tâm dâm, huống gì nó cái thân dâm. Nhưng mà cái thân dâm là mình có thể là mình dễ giữ hơn, cách ly thì nó được. Còn cái tâm cả một cái vấn đề đó, mà Đức Phật nói là dâm tâm không trừ thì trần lao không ra khỏi. Ha, thì như vậy á, ha, thì chúng ta tu bằng cách từ cái thô cho đến cái tế, từ cái cạn cho đến cái sâu. Ha, từ cái thô đến cái tế á, ha, thì cái tâm mà dâm mà nó tế là do cái cảnh cái thân nó quân tập. Ha, nếu mà chiều nay mình đối tượng không gặp đối tượng nói những câu đó, mình cười, mình là hẹn hò cách này cách khác, thì làm sao có những cái đó xảy ra? Có những cái tư tưởng mà hình ảnh nó xảy ra, nó không có. Nhớ nha, do nơi cảnh mà nó quân lại trong tâm mà. Ha, thì cái đời mình muốn mà trong tâm từ từ nó bớt thì phải cái cảnh ở ngoài là mình ngưng, không có những cảnh mới thì cái chủng tử mới nó không có. Rồi mình để mình giải quyết cái tập khí nhiều đời cái cũ. Đại chúng nhớ tuần tự cái tu nó vậy, cái cảnh mới nó không có thì cái quân nó không thành chủng, nó đâu có thành chủng đó. Mình lo mình dọn dẹp thì thường thường cái mà vậy. Giờ ở đây của thầy hướng dẫn cho thầy nó như cái thiệu nha, cái câu mà thoại đạo á, là đầu tiên phải tránh duyên, bật đóng cửa lại, không cho rác rến mới vào. Mình lo đóng cửa rác rến mới không vào thì lo dọn dẹp những cái rác cũ. Những ngày trước, những năm trước, những tháng trước nó có sẵn. Nên đó là cái thượng sách. Thầy thấy cái đó là cái mà thượng sách. Không cho rác mới đến mà lo dọn dẹp cái rác cũ thì một ngày nào đó nhà mình cũng sạch thôi. Nhá. Còn vừa dọn công dọn mà vừa cho rác mới nó đến là làm sao? À, làm sao mình dọn cho nó sạch? Đại chúng nhớ, cái đó là cái mà rất cần trên cái đường tu. À, trên đường tu. À, là mà đợi là mà đến khi mà mình không lo mà xa chân rồi thì hận không biết bao nhiêu kiếp đó. Khó lắm chứ phải dễ. À, thật là chúng ta biết rồi chúng ta có học rồi chúng ta chặn từ cái ban đầu, cái đó là cái điều mà rất là cần thiết. Chứ mình học giỏi mấy, chùa to Phật lớn mấy, nhưng mà rốt cuộc rồi cá nhân mình không được gì thì cũng theo nghiệp mà nó lâu thôi, không ai mà cứu nổi vấn đề đó. Bao nhiêu cái phước vô lậu nó cũng không cứu được cái vấn đề đó, cả một vấn đề. Thành giới luật là cái mà rất là quan trọng. Mình lỡ sai chân rồi thì không cách nào, nhớ, không cách nào mà lên được. Dầu có tạo bao nhiêu cảnh chùa, bao nhiêu cái công đức thế gian cũng không bù nổi những cái mà bên trong mình đã phá vỡ. Cái chính mình đã phá vỡ rồi thì ra ngoài. Đại chúng nhớ cái đó, cái nói mà thầy nói rất là cái tha thiết trên cái đường tu của mình như vậy, chứ không phải nó dễ thường. Thầy mình đừng bao giờ nó có thường ba cái vấn đề đó. Đừng bao giờ mình hãnh diện, mình làm những được những cái diện mà cái phước báo hữu lậu, dầu đổ chúng như nào là chùa to Phật lớn bao nhiêu công đức, đó là cái việc bì phu của thế gian mà thôi. Để cái nhân đó là nhân của nhân thiên mà thôi, chứ chưa phải vô lậu giải thoát. Đại chúng nhớ cái đó nhân thiên. Mà nhân thiên thì có nhiều lắm là cõi trời. Mà thậm chí như là kiểu mà cõi trời mà hưởng cái phước của quốc đầu lâm phất như vậy, một năm mà lấy cái miếng vải của cái áo mà có vải của trời đó, mềm thiệt mềm như vậy mà quét cái núi một lần, mà núi đó là nó mòn đến tới dưới đất như vậy, cái phước báo của ông mới hết. Nhưng mà Đức Phật còn chê, còn chê đó là phước báo nhân thiên có ngày hết ở trong ba cõi này. Thầy mình tu làm sao mà vượt khỏi ba cõi này? Cao nhất là mình đã có tu phước báo hữu lậu, nhất là phi tưởng xứ cũng đầu lâm phất thôi, chứ đâu có làm vượt nữa. Là làm sao mình được cái phước mà phước cái vô lậu, cái đó đừng nên mà tạo cái phước hữu lậu rồi là mình lấy đó mình hãnh diện, mình coi là đủ, nghe là đủ, thì cái đó cái thiệt thòi rất nhiều. Thì chỉ là cái hữu lậu là cái phước báo nhân thiên mà thôi. Sanh lên cõi này thì cũng làm cao lắm là hồi xưa như chuyển lưng thánh vương, hay là vua chúa, là đại quốc vương mà. Còn sanh lên cõi trời thì là hưởng cái ngũ dục của cõi trời, rồi một ngày nào nó hết nó cũng rớt xuống thôi. Thì cái đó là cái mà cần. Thì nó đi nó lại hoài vấn đề đó. Bây giờ hôm nay mình học thêm, nhớ nay học cái giới bổn, rồi thứ năm học yết ma đại chúng, tra trước nha, những cái chữ nào mà khó đó tra trước những cái phần đó. Mà năm bữa nay học cái giới 68 phải không? Chà, còn nhiều quá, 178 giới mình học chưa được cái lẽ 68 là nhược tỳ kheo ni tác thằng sàng, phải không? Nhược mộc sàng túc ân cao Phật bác chỉ, trừ nhập bệ khổng thượng, nhược tiệt cánh quá giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni làm giường dây, thằng sàng là giường dây, mọc sàng là cái giường cây, hoặc là giường dây, hoặc là giường cây, bầu giường cây chân nên cao bằng 8 ngón tay Đức Như Lai, 8 ngón tay Đức Phật á, trừ cái chỗ mà cái cắt mộng trở xuống, bệ khổng là chỗ cái mặt mà cái mộng mà mình tra cái chân lên chỗ cái thành á. Là từ đó trở lên nó là ta cái chân đó, là ta kể cái chân cao là từ cái mộng tra cái chân đó. Nếu cắt xong mà quá cái lượng đó thì phạm ba vật đề. Nhược triệt cánh thì là cắt, là mình tra vô làm chân làm mặt, rồi là mình cắt phải đúng cái là 8 ngón tay Đức Như Lai. Còn nếu mà nó quá cái đó thì coi là phạm ba vật đề mình sử dụng. Thì cái giường dây, đại chúng nhớ giường dây, nếu mình dịch đó là cái võng nó trật nha, thì rõ ràng cái này giường dây giường cây mà nó cái võng đâu có chân. Nó lấy cây nhiều nhiều chỗ mà là dịch là cái võng thì nó không trúng. Võng thì cái giới này ta nói giường cây giường dây sao, ai có đi Ấn Độ thì biết rõ, nhất là theo những cái quán cốc mà ở trong giường xe mà chạy theo cái đường làng đó, hai bên nó ưa Ấn Độ thì ưa bán trà sữa, nhớ nha, trà sữa cái đó là cái món đặc biệt của Ấn Độ, trà sữa. Mà trà sữa thì không có vụ mà ghế mà ngầu như mình ở đây, bàn ghế cái giữa cái đó hiếm lắm. Mà xưa nay thì bây giờ cũng vẫn còn đó rất nhiều, là cái giường, hai loại giường, một cái giường mà bằng dáng ở trên cái mặt bằng dáng đó là gọi là giường cây, còn cái giường mà cũng có thành có chân nhưng mà trên đó ta bệnh bằng dây, ta bệnh bằng cái dây gai á, là chúng nhớ bằng cái dây gai, như giống mà cái ghế bố mà hồi xưa cái dây bằng ghế bố, là chúng biết ghế bố không? Cái đó, loại đó nó giống vậy đó, ta coi kêu dừng dây, chứ thành là chúng mày dịch mà cái võng nó trợt, dịch cái võng nó trợt đi, chỉ hai sợi dây hai đầu mình cột vô cái cây thì đâu có chân. Đó là cái giường dây, là cái giường nó như vậy, là giường dây á. Thì cái này là 8 ngón tay của Đức Như Lai. Mà giờ nếu trong này nó 8 ngón tay cũng khó lắm nha. Nếu mà 8 ngón tay thì ở trong luật trong kinh ưa nói là so sánh cái gan tay của Đức Phật bằng 3 tay gan tay người thường. Mà 8 ngón tay, mà ngón tay của mình ở đây là mỗi ngón tay chừng có một tấc. 8 ngón tay là 8 tấc rồi. Mà kể của như của Đức Phật là gì? Là quá cao. Là cái đó là ngón tay đây là có thể là nói về cái thước tấc, mà trong luật sư Bà Phật Quán là nói là cái thước của anh. Còn sư anh ưa nói cái thước của Tàu. Tàu là một cái thước như vậy có 4 tấc, 3 thước mấy, 3 tấc mấy thôi à. Không đầy 4 tấc. Còn mình xài thước một thước á, đây là thước tay 1 mét. Đó là theo cái câu của tay nó là 1 mét là 1000 phân à, là 100 phân à. Ha, đó là cái thước của tay. Còn tàu là một kia một thước, xích á, chữ xích á, nhưng mà có 3 tấc mấy rồi. Đó đâu của tàu. Ha, thì theo chung chung nhất là cái bộ luật mà Hòa Thượng Trí Quang ấm dịch á. Đây Hòa Thượng nói vậy. Mình để cái giường ha, cái giường á, mà làm sao mình ngồi cái người trung bình, ngồi hai chân thòng xuống đụng dưới đất, lấy cái đó làm chuẩn. Đừng cho cao quá mà đừng cho thấp quá. Tại vì khi mà Phật kêu làm giường vậy, là có một số tỳ kheo là hồi trước là không có làm giường, là nóng, trời nóng là nằm ở dưới gạch, ở dưới đất á. Rồi gần đó để những cái lu nước ẩm ướt á, rồi đôi khi ban đêm ngủ quên là rắn. Cái xứ Ấn Độ đề cập rất nhiều loại là rắn, nó bò, bữa nó cắn cái vị tỳ kheo ở trên trán nè, là sát với đất, nó cắn gì tỳ kheo chết. Chết rồi Đức Phật mới cho hàng tỳ kheo nằm lên trên giường có chân để tránh vấn đề tai nạn của rắn. Thì chưa đưa ra thước tấc bao nhiêu. Rồi một bữa, một hôm á, cái Ca Lu Đà Di là cái tài cũng giỏi, đóng giường khéo, chạm trổ nè, biết con đường đó. Bữa nay Đức Phật đi ngang qua, ông ta làm cái giường rất là đẹp, rất là cao, khoe Đức Phật, chờ Đức Phật đi ngang có khoe. Nó con làm con giường, cái giường như vậy Đức Như Lai thấy có đẹp hay không, mà nó cao quá đi. Thì Đức Phật mới rầy, cái sự nghiệp này không phải sự nghiệp của vị tỳ kheo. Đó là ông ngu si, ông làm những cái gì tạo cái phước khổ lậu. Đức Phật mới rầy. Đó là làm cái giường cao. Đức Phật mới chế là bằng 8 ngón tay Đức Như Lai. Nếu quá thì cắt thành là phạm tội. Thì cái này mà nếu mình đóng mà cái giường nó cao quá cái điều của Đức Phật chế thì coi như là phạm. Thứ hai, nếu Phật tử có cho những cái giường làm sẵn thì căn cứ vào trong này coi như là, một là mình cắt cho nó vừa trong luật chế, không thôi là chôn, đào đất mà chôn. Chôn màu xưa tại ở đất không, chứ bây giờ mình ở nhà lầu hoặc lóc gạch thì sao mình chôn cái chân đó. Thì là thành mình mà nó nằm cái giường mà cao quá thì thấy nó cũng không hay, rộng quá cũng không ai nhớ. Tại Đức Phật chế cho hàng tỳ kheo khi mà ngủ, tỳ kheo ni ngủ thì nằm kiết tường, ngồi thì kiết già, nằm thì kiết tường. Còn mình nằm mà cái giường lớn, cái giường đôi, giường hộp, giường gì đó thì cái đó là của người thế gian. Mà mình nằm cái giường mà lớn quá, từ bên đây lăn qua bên kia, nệm bên này kia nọ, nó ưa sanh ra cái ái trước, cái buông lung của cái thân này. Nhớ luôn luôn lúc nào Đức Phật đó, cái người xuất gia chúng ta sống thì cũng phải là kềm thúc cái thân. Rồi thì khi mà mình ngủ phải làm sao mà coi như là kềm cái thân cho nó đừng có buông lung. Thì cách mà nằm kiết tường là rất có lợi. Những nhà khoa học bây giờ nói rất là lợi. Vấn đề phổi, tim nó không ép nhau này kia, đó là cái cách tay Đức Phật đã có cái khoa học rất cao rồi nha. Nó nằm thì nằm kiết tường. Mà nằm đó kêu mà nằm đó cái kiểu gì? Sư tử ngọa. Nhưng mình cố gắng mình tập nha. Đó là cái dục nó khởi ít nếu nằm kiết tường. À, còn khi mình ngủ ngủ quên rồi, nó mê rồi, thầy cái đó tùy cái thân nó muốn nằm sao nằm. À, nó không còn sư tử ngọa nữa, là trư ngọa, cẩu ngọa gì cái đó tùy theo. À, thì coi mình tập, mà mình tập và khi trước khi ngủ mình cũng nằm cái tường. Nó là nhớ là nếu mà nói cái giường thì coi là lấy trung bình, bây giờ không căn cứ tám ngón tay là mấy thước, à, mấy tấc, à, chỉ làm sao ngồi mà hai cái chân mình thòng xuống nó vừa đụng tới đất, đó lấy đó làm chuẩn, à, để tránh cái vấn đề mà à, mà buông lung của cái thân. À, thì cái giới này có mấy năm cái yếu tố mà thành phạm nè. Một là cái giường, à, giường gồm có giường cây và giường dây. Thứ hai mà làm cái giường cho chính mình, làm cho mình á, hay là của tăng. À, thứ ba là quá lượng. Thứ tư là tự mình làm hay sai người làm. À, thứ năm là khi mà cắt thành rồi, à, thì phạm à, tội ba vật đề. À, đôi khi mình không làm, mình sai người khác làm, à, làm cho mình á, à, cho chúng tăng. À, thì đó là cái, à, cái giường trong luật cũng nêu nó năm cái loại giường này: giường dây nè, chân thẳng nè, giường dây chân xoay, rồi giường dây chân xếp, và giường dây không chân, cái giường không chân, giường gỗ có chân. Đó là những cái giường mà à, mà trong luật có đề cập. À, trong luật Tăng Kỳ mới là theo nêu cái điểm này nữa: tự làm giường cao, ngồi trên trọn ngày phạm một ba vật đề. Từ sáng cho tao tấu mình ngồi trên giường đó không á, xuống thì một phạm ba vật đề thôi. À, còn nếu mình đứng lên rồi ngồi xuống, mỗi lần đứng mỗi lần ngồi như vậy phạm mỗi ba vật đề. Đó là ở trong bộ luật Tăng Kỳ có đề cập. À, còn nếu mà cái giường cao của người khác mà mình ngồi lên phải phạm tội diệt tỳ ni. À, đó là trong cái Tăng Kỳ nha. Còn mình ngồi cái giường của mình làm cho mình đó là phạm ba vật đề. À, còn nếu cái giường mà chưa cắt bớt chân, chúng tăng phải ra lệnh cắt, nếu không thì phạm à, chúng tăng phải phạm tội kiết la. Nếu mà nó giường mà nó cao như vậy là phải kêu cắt, mà không kêu cắt như vậy tất cả mà những người có mặt ở đều phạm. Còn nếu mà tăng mà kêu cắt mà không chịu cắt à, thì tỳ kheo đó phạm tội kiết la, là mình sử dụng nó phạm ba vật đề. À, tại gia cư sĩ giữ giới bát quan trai, còn không ngồi giường cao rộng, huống chi người xuất gia cầu thoát ly sanh tử, lại càng nên khắc kỷ nhẫn nhẫn nhục khổ nhọc. Nếu ngồi nằm giường cao rộng thì dễ sinh tâm cao mạn, chuốc cơ hiềm của người đời, phóng túng thân thể, chướng ngại sự tu hành, phải chìm đắm trong sinh tử, chịu các khó trói buộc, bởi thế cần phải hộ trì giới, nỗ lực đi cầu giải thoát ra khỏi sinh tử. Thì cái đó nó cần. Tại mình nằm cái giường mà nó khổ hạnh đơn giản thì mình thấy cái mình thúc liễm thân tâm nó dễ dàng hơn, cái tâm buông lung, cái thân buông lung của mình nó ít có khởi. Đó là giới thứ 68. Chứ là nếu mà ta vô phòng của mình, là vô chỗ của mình mà thấy mình ngủ giường đâu đó, người ta cười nha. Giường đâu là để người thế gian nằm, hay nằm giường hộp đó, giường sang. Rồi trên đầu giường để cái dàn mái nó tỉ tê trước khi ngủ, rồi kia nó đủ thứ những cái việc đó. Rồi nệm rồi là nó sang trọng. Nhớ kỹ à, tại luôn luôn lúc nào cái người xuất gia thì kheo Đức Phật đưa thì tứ y à, là phải à, là nương vào bốn cái điều gọi hay là gọi là tứ thánh chủng. Là khi mà truyền giới tỳ kheo ni 38 giới rồi, ta nói vậy là tứ y liền. Cái gì với mà những cái pháp mà sa môn nó rất cần. Cái thành mà chỉ có tứ y mà hay là tứ thánh chủng mới đúng, mới là dòng họ của cái nhà thánh mà thúc liễm thân tâm. Cái đó là cái điều mà quan trọng. Còn giờ mình xa là mà ngủ thì Đức Phật đưa ra về ngủ dưới gốc cây. Mà thậm chí mà nhật trung thiết hạ, nhật trung nhất thực, thọ hạ nhất túc, ông Phật còn cấm mình ở dưới gốc cây mà ngủ hai đêm nữa, chỉ duy nhất một đêm thôi. Tại đại chúng thấy vậy là mình thấy cái tâm tế của mình à, giữ như thế nào. Mình sợ mình ngủ ở dưới gốc cây đó, mình đấm trước gốc cây đó đi, ngủ hai ba đêm nó mà còn rầy, huống gì mình nằm giường cao tốt rộng lớn rồi đủ thứ, cái tâm mình khởi lên cái buông lung. À, đại chúng nhớ. À, rồi khi mà mà mình nghĩ như vậy rồi mình cái sự ham muốn mình không còn. Nghe nghĩ tới vấn đề tứ thánh chủng, tính y đó, Đức Phật cho mình ngủ dưới gốc cây thôi. Nghe còn giờ mình ngủ nệm sang trọng giường lớn này kia nọ, mình ham thích ba cái việc đó. Nghe thì coi như là trái cái sự cho phép của Đức Phật. Nghe thì mình nghĩ cái đó thì cái sự ham muốn cái giường lớn của mình nằm cho nó sướng lưng này, cái thân mình này thì nó không còn nữa. Là chúng nhớ thì nó là chúng ta trên cái đường tu á, là tất cả đều là mình tìm cái phương tiện làm sao để mà nó hợp với mình hạn chế cái sự đòi hỏi dục vọng của mình. Cái phương tiện nào cũng được, giàu Phật khống chế, mình tìm cái đó đều nó thích hợp mà làm cho mình nó yên, thì cái đó là cái mà hay cái cần. À, đó là cái giới thứ 68 qua cái giới 69 nè. Nhược tỳ kheo ni trì đâu la miên trữ tác thằng sàng mọc sàng nhược ngoạ cụ nhược tỏa cụ ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni là đem cái bông đâu la miên này, có chỗ dịch và thượng trí quan dịch là bông gòn, là nó là cái bông vải, hay nhiều chỗ dịch bông vải, hay những cái bông mà nó có mắc tiền hoặc giả là nó mềm, nó trơn á. Rồi mà dồn chữ trữ nè, dồn vào trong nệm làm giường cây, giường dây trong nệm của cái trải như cái giường đó, hai cái ngoại cụ, hai cái tọa cụ thì phạm ba vật đề. Thì cái này Đức Phật cũng cấm nè, cấm cho chúng ta mà. Tại vì một đêm, thật sự một đêm á, Đức Phật cho chúng ta ngủ rất ít. Coi như đầu hôm thì coi như tọa thiền, khuya cũng là tọa thiền. Là mình tu dụng công chỉ cho tiêu tức giữa đêm mà thôi. Cho mình mà là tu như ở ngoài khoa học y học mà nói là người ngủ một ngày một đêm phải cỡ 7-8 tiếng mới đủ. Mà bây giờ mình ngủ 7-8 tiếng không có làm gì được nữa hết á, đâu còn thì giờ đấy. Nếu người tu như vậy á thì cỡ 4-5 tiếng là cùng. Nhớ mình không ngủ thì nó bệnh, tại mà không đủ sức. Còn mình ngủ nhiều quá thì mất hết thì giờ. Mà chúng ta có một cái mà ngủ ít nhưng mà vẫn khỏe, tại sao là gì? Không phải ăn nhiều mà nó khỏe, không phải ngủ nhiều mà nó khỏe. Mình có cái tâm an, mình có một sức định. Thí dụ như là mình ngồi yên, ngồi thiền ha, định ha, niệm Phật, đó là có một cái ngủ đó chứ. Nhớ đó là cái tâm mình nó an. Thì đại chúng nhớ cái chuyện mà cái ông gì trong cái cuốn mà chiếc áo cũ đó. Ông gì? Ông kia mới hỏi mà tại sao tôi thấy thầy không có ngủ, ít ngủ á. Thì ông kia mới nói là chính trong công việc làm tôi đã có ngủ rồi, chứ cái tâm mình nó yên, nghe là không có nó mệt mỏi mà suy nghĩ nhiều cách này cái khác, chính đó là cái tâm mình nó an, nó có nghĩ trong đó. Chứ đâu ơi, cần nằm xuống ngủ đó thuộc về cái mê, cái miên đó. Cái đó là cái mà nó phiền não, nó mê chứ đâu. Thì mình còn ngủ, không cần ngủ nhiều, nhưng mà có giấc ngủ mà nó sâu, nó yên, thì chính đó là có lợi cho sức khỏe. Thì bây giờ ở trong cái giới này là Đức Phật cấm, tại vì mình đắm trước và buông lung cái thân, nên không cho mình nó ngủ mà nằm nệm. Cái này là tính cách à. Mà sang trọng với nằm nệm mà trơn nó mềm thì cái dục nó khởi, cái tâm buông lung nó khởi lên. Thì trong này cái duyên khởi thì lục quần tỳ kheo ni là cái duyên khởi này, duyên khởi của lục quần tỳ kheo á. Rồi làm những cái nệm để trải trên cái giường dây, giường cây hay cái tọa cụ, rồi xin những cái đi trong xóm trong làng những nhà Phật tử mới xin những cái đông la miên, lông bông la miên này, cái là bông gòn hay là cái bông mà bông vải. Thì cái này có một cái quyển luật đề cập gì những cái bông này sang trọng, mà hàng thì keo mà xài thì cơ là thế gian họ cơ hiềm họ chê bai. Cái này là cái người, những cái hàng trưởng giả, những vua chúa, những người sang trọng thế gian mà họ xài hay dồn những cái bông này. Thì nếu mình xài như vậy thì giống những cái người kia, thành thế gian họ chê, đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai mà mình xài những cái này thì là không khéo cái tâm, cái thân của mình nó buông lung. Nó là Đức Phật là cấm cái này. Thì cái này là đa số bị những người thế gian họ chê, rồi là hàng tỳ kheo mới bạch lên Đức Phật. Tỳ kheo ni bạch lên tỳ kheo, tỳ kheo bạch lên Đức Phật, Đức Phật mới cấm. Và cái này những cái yếu tố mà phạm giới, một là cái bông tơ hay là bông đâu la miên, là những cái bông gòn, những cái bông giải. Thứ hai là độn về nệm giường hay tọa cụ. Thứ ba là cho mình. Thứ tư là tự làm hoặc bảo người làm. Thứ năm là làm thành. Thì cái này cũng nhiều vị cũng sử dụng. Mà bây giờ mình thí dụ mình có bệnh, có đau lưng là thì cái đó thì có tùy theo phương tiện mà Đức Phật đã khai cho. Còn nếu mình nằm mà với cái tâm niệm mình ưa thích là nếu mà chúng ta nằm quen về cái nệm mà đi chỗ khác không có nệm nằm được, ngủ không được, nó cấn rồi nó đau lưng này kia đủ thứ. Mà nếu như vậy soi Đức Phật kia mình ngủ ở dưới gốc cây rồi làm sao ngủ, cả một vấn đề nha. Nói chung chung tất cả những cái cảnh ở ngoài đều là một điểm Phật chế, chung quy là một điểm làm sao chúng ta ít có đắm trước tham dục. Thì cái điều đó chính nè, cái điều đó là cái điều chính trong đó. Nên là tất cả đều là cái phương tiện như thế nào mình làm như thế nào đó, nhưng mà trên đường đạo của mình nó không có trở ngại hoặc chả là buông lung. Thì cái đó cái là tùy theo học giới thì mình nên hiểu đó. Cái này cả cái tọa cụ nha. Thì mình thấy bông gòn thì nó chung chung, nó bình thường. Còn những cái loại mà nó quý hơn nữa rồi, thì cái đó là cái mà không phải của người xuất gia chúng ta sử dụng. Còn trong trong này có đề cập đến là nếu lấy tơ kén tầm tất thương tổn sinh vật, hay nhiều người lấy những cái tầm của con kén tơ đó mình dồn để cho nó sang á, mà cái đó thì nó ấm hoặc giả là nó mịn, trái tâm từ bi. Cái loại gì nếu mà kén tầm thì nó tổn thương đến cái sinh vật đó, phải trữ nhiều kén mới thành nệm, tăng trưởng cái tâm tham, lợi mình hại vật, thực không nên làm. Bông của những loại cây bạch dương, cây lương liễu, cây bồ liễu lấy từ hột của chúng có những cái bông mà gọi là tơ rất tế mịn, dễ sinh trùng, chẳng những thương tổn sinh mạng mà còn mất vệ sinh. Nếu độn mền nệm phải thường không phơi, mất thì giờ bỏ phế đạo nghiệp, không phơi thì sinh trùng. Nhưng được phép dùng bông lạc đà hay là cừu dê vân vân để độn vào nệm, tại những cái thứ này nó không có sanh những cái trùng. Nhưng mà nói vậy là chúng ta tập làm sao mà nó đơn giản, nằm cái ván thường hay cái giặt tre chứ chiếu là quá quý rồi. Bây giờ có cái loại chiếu mà chiếu tre đó của Trung Quốc hay là của người ta làm đó, cái đó nó cũng tốt đối với cái sống mình hàng ngày, làm sao thấy nó tiện mà đơn giản mà không trái với tinh thần mà Đức Phật chế. Tâm mình đừng có buông lung, đừng có đắm trước. Giới 69 qua cái giới 70. Nhược tỳ kheo ni đạm toán giả ba vật đề, ni tỳ kheo ni mà ăn tỏi phạm ba vật đề. Cái giới này ở trong tỳ kheo không có nha. Cái giới 68 với 69 có, mà cái giới là 70 này là tỳ kheo không có. Không có cái giới nào gọi là ăn tỏi hết á. Trong Yết Ma Đức Phật cấm hàng tỳ kheo không được dùng tỏi. Mà trong ba vật đề, 90 giới ba vật đề của tỳ kheo không có ăn tỏi, không có cái giới mà Phật cấm tỏi. Mà ở trong này chỉ cái giới riêng của tỳ kheo ni, có duyên khởi của tỳ kheo ni. Thì cái tỏi này thì bây giờ là nói chung không phải riêng cái tỏi, nhưng mà nói trong luật thì nói là ngũ tân, hành, hẹ, tỏi, nén, Mà cái hưng cừ này chúng ta có thể là bên Trung Quốc thì nó không có, bên Ấn Độ có cây nó cao, chưa truyền bá cái hưng cừ. Nhưng mà riêng thầy thì cái hưng cừ thầy thế vô cái kiệu. Bây giờ là cái hàng xuất gia chúng ta xưa nay ăn kiệu rất nhiều, làm dưa, làm dưa giá, dưa gì ngâm đó, rồi là mà kiệu cũng là một cái dòng họ của cái loại này nha, mà chúng ta ưa ăn. Mà cái đó ngâm giấm, ngâm đồ ăn thì cũng ngon thiệt, nhưng mà nó hôi, đại chúng nhớ nó cũng hôi. Thế thì có thể là cái kiệu có thể đưa vô trong cái hưng cự, chứ hưng cự nó không có. Chứ nghe nói nhiều chỗ nó là Phật không có cấm kiệu, chúng ta ăn kiệu được, nhưng mà cái chất thật sự cái chất nó hôi. Rồi là cái này là mấy cô nó nhiều lắm á, nhiều cô nhờ xài cái hành hẹ tỏi nén ba rô để mà khử dầu cho nó thơm. Mà giờ là có thể là 99% là mấy cô xài hết này, phải không? Có chùa nào không xài? Ít lắm. Ăn tới củ hành, mà củ hành lớn nữa, củ hành lớn nữa, xào rồi và ăn trong đó, hoặc nhau nấu cà ri, thì mấy cái đó cái không nên lắm. Thật sự trong Bồ Tát giới, một trong 48 giới khinh đề cập này rất nhiều, mà trong kinh cũng đề cập rất nhiều, ở bên Thinh Văn cũng đề cập rất nhiều cái vấn đề mà tỏi nén trong này nó hôi, cho nó hôi trong này, thì có nhiều cái nguyên nhân mà đưa ra, Đức Phật đưa ra như vậy để chúng ta thấy không nên. Chứ nhiều vị nói giờ không có tỏi mà khử, không có khử ba rô thì nó không thơm được. Mà nếu mà là những người biết nấu á, mà có cái nào thế cái đó được không? Có chứ, phải không? Nên nó công nguội hay xả gì thầy không biết cái đó, nhưng mà nó thế vào cái đó, nhưng mà thơm nó làm gì? Nó thí dụ khử dầu rồi là nó thơm để ăn cho ngon chút, hoặc là làm cơm tắm là phải có cái đó bỏ vô dầu nó thơm, là ăn nhiều chút để làm gì chứ? Nó thật sự nếu mà Phật cho phép, Phật không đề cập trong luật thì sao cũng được, mà Phật đề cập trong luật nói những cái tai hại của nó mà cấm cho hàng tỳ kheo. Mà cái giới ba vật đề này là, hay là cái giới khinh trong Bồ Tát giới, nó cũng nặng chứ không phải gì nhẹ đâu. Ba vật đề nó nặng hơn là độ kiết la. Độ kiết la thì hoặc giả ví dụ như mình ăn tỏi mà mình nói chuyện với người khác, người khác ăn tỏi đứng nói chuyện với mình chịu không nổi nữa, cái hơi họ ra rỡ chung, cái mồ hôi họ ra rất dơ. Chưa nói với vấn đề mà trong kinh Đức Phật nói là quỷ nó mà là liếm mép liếm môi tụng kinh không có, cái đó khoan nói, mà mình thấy những cái hôi ở ngoài mình thấy sợ rồi. Lại chúng nhớ thành cái mấy cái này ăn ngon miệng chút xíu rồi cũng đâu có ra gì, thì mình nó trái với cái tinh thần là Phật chế, nên cố gắng là mình bỏ. Rồi cũng như cái tai hại ở trong cái liên quan đến cái kinh điển nè, Đức Phật nó một hôm là đi ra, Đức Phật đang nói pháp cho một số tỳ kheo đông vậy, thì có một cái tỳ kheo ngồi gần ở Xá Lợi Phất, cứ nhìn ra ngoài, nhìn ra cửa sổ, mặt ông nhìn cửa sổ không dám nhìn Đức Phật. Thì Đức Phật hỏi A Nan nhé, tại sao vị tỳ kheo đó cứ nhìn ra ngoài? Thì A Nan nó tại vì ông ta đó ăn tỏi, thành là không dám nhìn là thẳng lên Đức Phật ở trong chúng, sợ cái hơi hôi đại chúng như vậy. Thì Đức Phật nó là rất tiếc, nếu mà cái lúc đó mà ông phải nhìn ra ta nói thì ông lấy là được bao nhiêu chài kim cang mà ông đập nát những cái vọng nghiệp ở trong đời này, nó sẽ là chứng Ba La Hán liền, mà trải qua bao nhiêu cái thời gian mà không. Rồi ngài Xá Lợi Phất ngài mới dùng cái thần thông, ngài coi cái kiếp này nghe Phật nói pháp mà ông vì ăn tỏi mà không có chứng Ba La Hán, cái kiếp nào những cái kiếp sau có chứng không? Trải qua mấy chục kiếp mà cũng có chứng A La Hán. Thì cả một vấn đề, thì cái ăn tỏi này có tai hại, tai hại hay giờ còn cái nếu mà nói về cái vị của tỏi, nếu ăn cái ngũ tân này ăn sống thì nó xanh xanh, mà ăn chín nó xanh dâm, mà nó cái sự như kích thích cách này cách khác, những cái đó là nên mình cố gắng để mình tránh. Thì ở trong cái duyên khởi này, trong cái bộ căn bản thì nó kỹ, thì nó là có một cái chủ vườn tỏi. Một hôm á, tỳ kheo lục quần tỳ kheo ni nó là Thâu La Nan Đà đi ngang qua cái vườn tỏi, gặp cái ông chủ vườn này, ông nói A Di à, đi đâu à, có cần tỏi không à, lại đây cho ta cho ta cúng dường à, rồi ai rồi sau La Nan Đà nó bữa nào mà không có tỏi nuốt cơm không vô, nó phải nhờ cái tỏi nuốt cơm mới vô. À, ông nói thôi vậy là mỗi ngày cô đến đây tôi cúng dường năm tép tỏi vậy mỗi ngày. Rồi sau La Nan Đà mới nghe ông nói như vậy, ngày mai kéo hết nguyên chùa ni lớn ni nhỏ nào thức so sa di ni vậy đi hết kéo lại đó. À, rồi không có ông chủ này ở nhà à, rồi mới là cái người giữ vườn kia ta không cho, thì nó đà nó ông chủ đã cho à, rồi à, thì cho là vô hái à, nhỏ lên đây là năm tép mà nay mai năm tép rồi đây a sà lê đây là đây dài dài hết hết cái vườn tỏi sạch vườn tỏi ta. Ông kia ông về hỏi ai, nó là người giữ vườn đó là nó à, thì kheo ni Thâu Lăng Đà ông này mới chê trách à, thì kheo ni gì coi như là không có tàm quý gì hết vân vân. Đó là tới tai Phật, Phật mới cấm rồi đưa ra nó, Phật mới nói về cái chẳng những một cái kiếp này ha, mà Thâu La Nan Đà à, là nhổ hết cái vườn tỏi của ông chủ nè, mà quá khứ Thâu La Nan Đà này cũng nhổ hết cái lông vàng của một cái con chim nhạn, mà quá khứ là quá khứ con chim nhạn này là cái ông chủ vườn này ở thời kiếp trước. Nên là khi mà ông Bà La Môn này 102 tuổi mà sống già nha, có chỗ nó 120 tuổi à, là con cái rất đông à, bà vợ còn trẻ. Một khi ông Bà La Môn này sắp qua đời à, thì có dặn dò cái này cái khác với đứa con, rồi sau này qua đời mới nhớ lại những đứa con thương con thương vợ như vậy, thì ông mới sanh vào cái con chim nhạn, mà chim nhạn lông cánh bằng vàng. Nên ông nhớ là mỗi ngày ông đến bay ngang cái nhà đó, ông bỏ xuống một cái lông bằng vàng à, thì con cái lấy nó bán nó rồi sinh sống ngày nào cũng như ngày nấy. Thì cái tâm tham của cái người vợ cũng như mấy đứa con này à, rình à, khi mà con nhạn vàng này nó đáp xuống nó bỏ cái lông như vậy thì bắt nó nhổ hết ba lông vàng một lượt như vậy. À, khi mà nhổ hết lông vàng này rồi thì con nhạn kia không còn cái lông vàng nữa mà nó mọc lên lông trắng à, thì Đức Phật mới nói chính cái con nhạn đó là cái đời trước của cái ông chủ chùa, cái giữ à, ông chủ vườn tỏi này à, còn người vợ đó bà Thâu La Nan Đà, còn mấy đứa con của ông đây là tỳ kheo ni nào thức so ma ni sa di ni rồi đó, đây đó là quyến thuộc chẳng những đời này mà đời trước đã nhiều đời đó đã liên quan lên nhau à, thì mình nó Phật mới cấm hàng tỳ kheo là không được là ăn ngũ tân. Nhớ nhưng mình thấy bây giờ nhiều chỗ họ cũng than rất nhiều về những cái chùa mà sử dụng tỏi hay sử dụng ngũ tân, nhất là vấn đề ba rô. Tại nghe nói nó ba rô nó không có trong luật đâu có, Đức Phật là chỗ nào Đức Phật cấm ba rô đâu không có, hạt kiệu đâu không có, nhưng mà thứ đó là những cái thứ mà nó tanh nó nồng à, như là à, hồi năm ngoái nha, có lên đó Hòa Thượng Thích Tịnh, Hòa Thượng mới nói, Hòa Thượng nói hồi trước á tôi còn trẻ rồi tôi còn già già mà lúc mà dạy ở đây à, rồi Hòa Thượng nói tôi ít có mời đám, ít có ăn cơm được lắm, tại đi tới đó là chỗ nào cũng sử dụng mà ba rô với hành hẹ tỏ nén đâu đó, ăn không được à, thành tới đó rồi hoặc giả là ăn cơm trắng và thôi đi về à, Hòa Thượng nó than à, thì chúng ta à, cái người xuất gia nếu mà à, trong giới luật không có thôi, còn có như vậy rất là tai hại thì mình nên tránh, nhớ nên tránh ăn ba cái tỏi này à, thì nếu mà không à, yếu tố mà phạm á là tỏi nè à, đó thiệt á là tỏi hay ngũ tân à, không có lý do mà đau nặng ăn dùng nuốt uống à, là nuốt xuống mỗi miếng thì đều phạm. Đưa có ba nguyên nhân: một là tỏi, hai không có lý do đau nặng, ba là được ăn dùng. Thì cái điều này Phật khai cho những người bệnh như ngài Xá Lợi Phất chẳng hạn, bệnh thương hàn, thì thầy thuốc mới nói là là cần có cái tỏi với có số tỳ kheo cái bị ghẻ mới lấy đâm tỏi ra để mà thoa. Thì trong cái thời gian đó không sống ngoài chúng, không được đi nhà vệ sinh của chúng, không được trai đường, không được vô pháp đường, cũng không được sinh hoạt với chúng ở trong tăng phòng trong thời gian. Rồi khi mà hết bệnh rồi, đợi một tuần lễ sau tắm giặt xong hương những cái bộ y phục rồi mới là nhập chúng nó lại. Đó là và khai ra cho cái thời gian mình bệnh không có thuốc gì chữa được, cần tỏi để chữa. Đó là Phật mới đưa ra. Về không phạm, nếu có bệnh nè, cầu ăn tỏi mới cần ăn tỏi mới lành. Gói tỏi vào trong bánh mà ăn hoặc dùng để thoa ghẻ thì không phạm, đó là có bệnh. Còn mà không bệnh mình ghiền là như kiểu thâu lăng đà, không có cô, không có tỏi, bữa nào không có tỏi tôi nuốt không vô, thì cái việc đó là nó phạm nha. Nhớ nó vậy chứ chúng ta không có gì cái sự ăn đó mà trở ngại hay là phạm trong cái vấn đề này. Nhớ đâu nè, tỏi là 100 nó cay nồng, cái này có cũng nói vậy là đại toán rồi chúng toán rồi sơn toán vân vân như này đó. Kinh Lăng Nghiêm, các chúng sinh cầu tam ma đề là chánh định đó, nên trừ đoạn ăn năm thứ cay nồng. Cái này có nói rõ trong Kinh Lăng Nghiêm rất nhiều rồi kỹ ở trong này. Còn Kinh Lăng Già là có rượu thịt hành hẹ tỏi đều chướng ngại cho thánh đạo. Thì trong này có đề cập nếu mà gồm là hành kiệu nè, hẹ nè, nén, ăn chín sanh dâm, ăn sống sanh sân, như vậy những người ăn cay nồng trên thế giới dù có thể nói được 1-2 bộ kinh, mười phương chư thiên cũng xa lánh vì ghét mùi hôi dơ của những vị ấy. Các ma quỷ đến liếm môi mép họ, họ thường ở chung với quỷ. Phước đức ngài càng hao mòn, Bồ Tát thiện thần không đến hộ trì. Người ăn hành tỏi những thứ cay nồng hôi hám ấy gọi là quân. Quân là nó xông, nó úp, nó dính vào, vì có mùi hăng nồng, không những phát sanh dâm và sân mà còn hại những cái phần khác. Và việc thập tụng chứ tăng kỳ của nó ngũ phần với bộ căn bản, bốn cái bộ này nó là nhân ở là mới đưa ra cái câu chuyện mà thì kheo nãy thầy kể đó, là nghe pháp mà đưa mặt ra phía ngoài. Đó, trong những cái bộ đó đều kể những cái tai hại trong đó, đó. Giới thứ 69, cái giới mà 70 là nhà chúng tự nghiên cứu đó nha. 70 nè, là 71 nè, 72, 71, 72, 73, 74, bốn giới này chúng tự nghiên cứu, thầy không dạy. Riêng của bên Ni á, thôi là không dạy những cái giới đó, tự tìm ra trong cái cuốn đó. Qua tới giới thứ 75. Nhược tỳ kheo ni vô bệnh thời, cung cấp thủy, dĩ phiến phiến giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni khi tỳ kheo không bệnh hay lúc tỳ kheo không bệnh mà cung cấp nước rồi dùng quạt để mà quạt phạm ba vật đề. Cái giới này có giới mà có tỳ kheo tỳ kheo ni với tỳ kheo không có nha. Thế những cái phần sau này là không có. Cái này cái duyên khởi là Đức Phật đó là lúc đó có hai vợ chồng của ông cái ông bà La Môn kia già rồi, cái nghèo không có đủ cái sự sống trong đó. Một hôm cái người bà La Môn kia mới nghĩ về già cả rồi, cũng không có con cái, cũng không có làm ăn gì được, nghèo đói, duy nhất có một đường là nương vào trong cái tăng chúng xuất gia làm đệ tử Phật. Thì cái ông bà La Môn này mới đầu tiên mới bàn với bà vợ cái ý định như vậy. Bà vợ bà nói là tôi có ý định trước ông nữa, tôi muốn đi xuất gia. Thì ông bà La Môn này mới đem bà vợ của mình gửi cho bà Thế Chúa. Bà Thế Chúa là ai? đại đạo thì kheo ni nha. A thầy này nhớ, A thầy nhắc đi nhắc lại là một là trong luật chưa có một cái tỳ kheo ni nào mà được bên tăng cạo tóc để độ, không có nha. Nhớ cả cái những người mà thân cận, thí dụ như là bạn đời hay là cái người bạn thân của Ca Lưu Đại Di cũng đến bên đi để độ, ông trốn để cho chạy qua bên đi để cạo tóc. Chưa có một vị tỳ kheo nào mà cầm dao để cạo cho một cái người nữ làm tỳ kheo ni, không có, xuất gia không có. Thành là kỳ này thầy là cái vị tăng sự của thành phố thì mới đưa ra cái xuất gia là cấm, tăng không được độ ni, ni không được độ tăng. Nếu mà bên tăng ký giấy cho phép xuất gia, cho phép mà thọ giới bên tỳ kheo ni, ta không xét hồ sơ. Nhớ trong luật không có cấm tỳ kheo ni không được an cư chung với tỳ kheo trong một cái cương giới, rồi không cho để mà tăng xuất gia cho ni, hay ni cạo tóc xuất gia cho bên nam này cũng không được. Nhớ kỹ, mình làm với y chỉ thì được, còn trực tiếp làm bổn sư không có. Cái này phải là nghiêm nhạc nghe. À, nghiêm nhạc về cái vấn đề này. Chứ tình trạng này xưa nay mấy thầy ưa độ mấy cô lắm nha, rồi cứ ở chung một cương giới, cái tệ nạn xảy ra rất nhiều. Mà khổ cái là bên người nữ thì chịu thích cho mấy thầy, xin mấy thầy xuất gia làm đệ tử được không cho. Thầy thấy hoàn toàn trong giới luật không có chỗ nào bên tăng mà độ cho một cái cô ni nào hết á, không có tỳ kheo ni nữa, gửi qua thấy chúa nha. Bằng chứng như cái ông bà La Môn này mới dẫn bà vợ gửi cho bà Đại Thế Chúa để mà xuất gia, rồi ông mới qua bên tăng để mà xuất gia. Ha, thì một hôm cái ông tỳ kheo già này ông đi khất thực sẵn dịp, rồi mà ông ghé chắc cũng có ý định để thăm. Ha, mà ghé đó mới thọ trai. Thọ trai là cái bình bát của mình sẵn có cơm vô đó để vô phòng khách, thì vô đó khi mà gặp bà vợ cũ, bà làm ti khách là ông dọn đem bình bát ra, ông ngồi ông ăn ở phòng khách. Thì cái bà này bà đứng bà mới quạt, nhớ cầm cái quạt mà quạt pha nước để mà cho ông thầy này ăn uống trong đó. Thì cái bà này chắc cũng đứng gần, cái ông thầy già kia ông cũng ngại. Nhớ nè, luật mà trong bộ căn bản thì nó đầy đủ hơn là tước phận. Chắc đứng gần trước mặt hay đứng kế bên gì gần á, thì cái ông tỳ kheo già này cũng có cái hổ thẹn. Trong chùa nếu mà ni biết cái bà nào trước là vợ của mình thì cũng ngại. Cái ông kia ông nói nhỏ nhỏ, nó bà bên đứng xa xa chút, đứng ra xa chút. Nói lần thứ nhất bà không đứng xa, thứ hai ông nói ông này, ông nói lớn tiếng hơn, nó bà đứng xa xa ra chút dễ coi. Thì cái bà này bà tức, bà nổi giận, ông nói lúc mà còn ở nhà ông làm vậy không ngại, giờ này đứng gần chút ông nói ngại. Bà xách cái quạt trở lại cán mà đánh trên đầu ông, rồi là tạt nước vô trong mặt. Cái này tỳ kheo ni mới thưa lên tỳ kheo mới thưa với Phật, Phật mới chế cái giới này. Mà cái đó nó cũng khó lắm nha, cái này nó cũng nhiều. Khi mà mình coi là mình nghiệm lại cái là khi mà Đức Phật ngồi với bộ cõi Bồ Đề mà ma dương nó phá, có cái chỗ này mình coi sử rồi đại chúng một cái tế chúng nha. Khi mà hiện ra Gia Du Đà La, nhớ là ma dương hiện Gia Du Đà La để làm gì? Để là gợi lại những cái cũ. Cái đó là cái rất tế ở trong cái đấy. Những cái kỷ niệm ban đầu hoa cũ là khó phai, khó quên. Nên là cái tập khí nó rất là sợ. Có một lần nha, hồi nhỏ là thầy còn ở đây, bắt đầu học là năm sáu mấy, đi thăm một thầy. Mà ông thầy đó là ông thầy là vừa làm dược sĩ, trung niên xuất gia, mà tu ở cái chùa ở trên Gò Vấp nè. mà dày mình mới thấy những cái đó. Thầy thấy những cái mà nó sự thật, nhưng mà nó ăn sâu vào cái sự mà kinh nghiệm của sự tu hành á. À, ông tu đã chừng cỡ 6-7 năm à. Có một hôm tàu trước có ở đây Hòa Thượng Thiện Hòa đưa vô ở đây, rồi sau này ông lên trên đó ông tu nhập thất. Bữa mấy thầy lên tỉnh chơi thăm ông, mới nói sao nó chơi chơi vậy ông, nói sao thầy cấp này thầy chứng được cái quả gì chưa, tại ông nhập thất ông tu dụng công á. Nói rồi ông nói thôi mấy thầy ơi, chứng gì mà ở đây là mình lo gột rửa những cái quá khứ, những cái cũ nó không xong mà chưa xong nữa mà chứng cái gì. Đó là sự thực tế. Sự thật đó là chúng thầy muốn nói cái chỗ đó là cái mà trong A là da của mình nó nhiều đời, nhiều kiếp với những cái tập khí á. Rồi cái cảnh mà yên nó gỡ lại, nếu mình không khéo mình mài mình vũa, nó đã lỡ dính dơ rồi, cái áo mà nó cũ đã dính ra vậy, phải gia công là giặt là tẩy dưỡng lắm chứ không phải nó thường. Nhớ cái kiểu kia đó, cái đó là cái thật. Chứ nhiều vị mà trung niên xuất gia vô ưa làm thầy sớm lắm, ưa làm hòa thượng sớm, nó nhiều lắm. Bên ni cũng vậy, mà bên tăng cũng vậy. À, nhớ à, là cái mấy cái đó là mấy cái mà kinh nghiệm rất nhiều, những cái tập khí sâu dày. Thì ông đó ông nói thật là thực tế, những cái mà quá khứ của mình mà lúc mà nó bận rộn, lúc mà nó rộn rịp không bao giờ nó khởi, mà cái lúc mà nó yên nó lắng lại rồi, những cái mà sâu đó bắt đầu nó mới khởi. Là chúng nhớ cái đó, cái người tu kinh nghiệm của sự nhập thất của người ta, mà nó kinh nghiệm cái đó là xảy ra là à, phải là lưu ý nhiều cái vấn đề. Đừng có nói là mình bữa hai bữa rồi mình muốn thành Phật hay muốn làm tổ liền là không được nha. À, thì cái đó là cái mà thành là cái này có liên quan đến trong đó. Cái những cái mà quá khứ, thành cái bà này nó phải là ông hồi trước ông có làm vậy mà ông không hổ thẹn, giờ này mới đứng chút ông là hổ thẹn, ông nói tới nói lui. Thì cái đây là cái duyên khởi Phật cấm. Thì sau này có một số tỳ kheo ni bệnh hoạn, có số tỳ kheo bệnh hoạn mà không có đệ tử, không có Phật tử mai săn sóc, rồi là Phật cấm cái này là tỳ kheo ni thân quen là không ai dám săn sóc. Đức Phật mới là khai trong này trong này, nếu mà tỳ kheo không có khi không có bệnh, nó tỳ kheo vô bệnh thời, cái này Phật khai, nếu không có bệnh thì không được quyền mình hầu hạ là cung cấp nước hay là quạt, mà chỉ là khi mà bệnh mà thấy giàu đã từng là vợ chồng mà bây giờ giàu làm tỳ kheo ni mà ông tỳ kheo đó ông ngồi, ông già rồi mà ông ngồi đó là ông ăn cơm rồi, cái tỳ kheo ni là từng là vợ trước rồi lại mà quạt. Mình thấy nếu mà biết cái tình cảnh đó là khó đó nha, đại chúng khó mà chấp nhận được cái cảnh đó. Mà nếu mà cái người tu lơ mơ thì cái cảnh đó cũng khó mà cái tâm mà nó yên, nó gỡ lại những cái việc cũ. Cái này là nói về cái kinh nghiệm. Thì cả một vấn đề mình tu làm sao mà cho nó dập tắt gột rửa hết những cái quá khứ, nhất là những đề cái quá khứ ái dục. Nó là Đức Phật nó mà cấm này. Thì vấn đề mà tương quan nhau giữa tỳ kheo và tỳ kheo ni đó cũng rất nhiều. Ví dụ như trong Yết Ma có nói, nếu giả như tỳ kheo ni mà bệnh đi đường chung với tỳ kheo một cái hoàn cảnh nào đó, thì Đức Phật cấm hàng tỳ kheo ni không được hẹn cùng đi một đường, hoặc giả là cùng đi ở giữa dòng sông ở dưới thuyền, nhưng mà có trường hợp đặc biệt nghi ngờ có tướng có cướp giật hay nguy hiểm này kia nọ thì được Đức Phật cho phép hàng tỳ kheo ni đi chung, nhưng mà cấm hẹn hò. Nếu mà hẹn hò thì có việc, chứ không hẹn hò đâu có việc. Người lạ thì ra đường thì gặp như vậy thì cứ đi, trừ khi nào mình hẹn hò có những việc riêng tư thì cái việc đó Phật cấm. Giới Đức Phật nó đưa ra như vậy. Thì giả như mà tỳ kheo có đi giữa đường, tỳ kheo nói ni bệnh, nhớ trong Yết Ma có nêu rõ cái vấn đề đó, thì tỳ kheo không nên bỏ tỳ kheo ni ở giữa đường một mình đó mà đi, nguy hiểm cho tỳ kheo ni, mà phải có cái tinh thần cứu tương trợ cứu tế. mượn người săn sóc, hoặc giả là cần những cái gì mà trong luật cho phép thì hàng tỳ kheo cũng thể sử dụng. À, từ cái dầu là đến xoa là, nhưng mà những cái gì mà đừng trái với tinh thần Phật cấm trong tỳ kheo, tỳ kheo ni thì được thực hành. Hoặc giả có người mình mượn để mà săn sóc, chứ không thể mà tỳ kheo vô tư rồi cứ bỏ mặc kệ vậy không được. À, thì cái này cũng mở mình mà hiểu đó, nhưng mà tránh vấn đề mà có cái tâm tâm nhiễm trước mà thôi. À, thì nếu mà phạm thì đủ ba yếu tố, đó là tỳ kheo, hai là công có duyên cớ, ba là lúc cung cấp nước và quạt. Nếu mà nó cung cấp nước không quạt thì đột kiết la, mà để cả nước cả quạt luôn thì có mấy ba vật đề trong cái giới này đề cập á. Còn là trong nếu mà không phạm, nếu săn sóc thì kheo bệnh thì không phạm. Đối với người tu hành, dục là ái là cái gốc chướng đạo, đã xuất gia thì tốt nhất phải ly dục, cực lực tránh các hoàn cảnh phát sinh ô nhiễm, nam nữ phải cách biệt. Nếu lại làm như một phụ nữ ở đời, ân cần phụng thị tỳ kheo để cho người khác nghi ngờ thì dễ chuốc lấy sự quỷ bán. Khi còn bị sắc thanh trói buộc mà cứ cười nói cứ bẩn cợt, nam nữ thấy nhau sinh nhiễm trước thì sẽ làm vẫn đục tâm ý thanh tịnh, làm dơ phạm hạnh. Vả lại, nữ nhân thường bị ví với rắn độc, yêu ma. Đức Thế Tôn có giáo giới, thà lấy dùi sắt xoáy vào trong mắt, không đem nhiễm tâm, nhìn ngó nữ sắc, làm bộ mỉm cười, tâm thường kiêu mạn, quay mặt liếc người, lời ngọt ghen sân, bước đi ẻo lả, để mê hoặc người, cái lưới dâm dục ai cũng tán thân, là mất thân, đi đứng nằm ngồi, lườm quýt xảo quèo mị, kẻ ngu trí mỏng, mê mệt nữ nhân, cầm gươm đối địch, còn có thể thẳng giặc nữ hại người, thật vô phương cứu, rắn rết ngậm độc, tay còn bắt được nữ tình mê hoặc, chớ để vấy tay, thật người có trí đừng nhìn nữ nhân, nếu muốn nhìn họ xem như mẹ chị, hãy quán sát kỹ, tích chứa bất tịnh, lửa dâm không trừ, bị nó tiêu diệt. Đây là Đức dẫn ra một đoạn Đức Thế Tôn mới là cái giáo giới những hàng tỳ kheo. Vì nữ nhân nặng tình, dễ nhân việc nhỏ mà trói buộc, lại nữa người nữ thường làm bộ mê hoặc, khiến người động tâm không thể đắc đạo. Nữ nhân có 84 điều trói buộc, nên cần phải phát sanh hổ thẹn sâu xa, lìa cơ hội ái nhiễm, diệt cho đến tuyệt gốc mới thôi. Nên biết tạ ơn Đức Phật đã từ mẫn chế ra giới này, giúp nữ nhân đề phòng cái nạn chưa sinh, thật là may mắn. Thì cái này khuyên nha. Thật sự mình thấy đại chúng đó giờ học những kinh hay những luật hay những luận đều mà đề cập cái ái dục đề cao này, nhắc đi nhắc lại, nhắc rất nhiều vấn đề này mà chúng ta ưa lơ đễnh ba cái vấn đề đó. Hay là cái ái dục mà xưa tại không có nói về sắc với nam châm nha. Hay là Đức Phật chỉ nói là cỏ hầm lửa mà thôi, gần thì nó cháy, còn bây giờ nói cái nam châm thì coi như là sắc với là nam châm gặp nhau nó hít. Đó là cái nhân của sanh tử luân hồi, nói đi nói lại rất nhiều về cái phương diện này. Thì thôi tới đây thôi ha, nữa thôi. Thành ngày mai đại chúng học nhân cho bình thường chứ không có gì buổi sáng. Thì tại vì chúng ta học đó là học tới cả khoảng cả đầu tháng tư, mùng 8 tháng 4 chúng ta bắt đầu nghỉ 3 tháng nè. 3 tháng an cư nghỉ hết, không có một cái trường nào mà học. Mà năm nay thì coi như là cũng là an cư kiết hạ hơi nghiêm nhạt đó nha. Hạn chế tối đa hàng tăng ni học ngoài, nhớ và đi ngoài đường. Thì mình tập làm sao 3 tháng an cư cũng như cái tháng mà Ramadan của Hồi giáo chai lạc này kia nọ đó mình. Chứ mà nói 3 tháng an cư nó là cấm túc mà sao ngoài đường tăng ni cũng thấy đầy hết nè, thì đâu có cấm túc gì đâu. Đại chúng nhớ, cũng như cái nước muối nguyên thủy ở Thái Lan nha, phi thời không có đi ra đường, hình bóng mà y vàng không có ngoài đường, thì cái vậy nó mới hay. Thì an cư hạn chế tối đa, những cái trường Phật học nó cấm rồi, còn lấy cái cớ mà coi như là học à, là gì, ban đêm ban ngày học sinh ngữ, học vi tính. Còn nếu mà mình biết thương mình, thúc liễm thân tâm, thì mấy cái đó là mấy cái món mà sanh tử luân hồi. Kinh mấy trường Phật học ta còn bỏ, mà huống gì những cái mà rất là tầm thường, học sinh ngữ, học đó là mình cũng vẫn đi học coi nó trọng, hay bằng cấp ở ngoài, thì cái đó là cái mà nó thiệt thòi, đại chúng thiệt thòi nhiều nha. Nhớ ha, tại vì ha, thầy quan niệm là 3 tháng an cư là 3 tháng chúng ta là cái máy hay cái đèn pin để sạc á, sạc cái bình. Nó là khai 3 tháng rồi mình còn cái ánh sáng, còn những cái nỗ lực đó, là mình khi mà còn 9 tháng kia mình đem cái đó ra là mình trấn, mình sử dụng. Nó hoặc giả là 3 tháng đó người ta đi là làm rất cực khổ để kiếm tiền, để mà chứa, để mà xài khi mà những cái tháng khác mình xài. Còn 3 tháng này à, mà mình cũng buông lung như vậy thì không có cái gì mà giống lý đó, đại chúng nhớ. Tại mình cái tu thì mình phải nhận rõ về cái vấn đề quý cái thời gian mà mình ngồi yên à, có đủ cái phương tiện mà cái là hợp hợp thức quá cho mình về cái 3 cái tháng đó mình tu nữa. Ngày thường thì mình đâu có được, còn ngày thường thì mình là muốn đi muốn tu cũng cũng hạn chế. Bây giờ có nó có cái cớ nha, cái cớ để mình tạo điều kiện cho mình ở một chỗ mà yên, là chúng ta đó nó rất cần. Thì mình là mình tu phải nó lợi dụng đủ cái hoàn cảnh. Mà cái điều này điều Phật chế, điều tất cả các vị mà tôn túc ta tán thán mà ta cho phép. Nên thành thầy khuyên những cái vị mà chuyên tu trong 3 tháng hạ đó, bên ni bên tăng như vậy, thì 3 tháng phát nguyện nó nhất định tôi không đi đám. Dầu cái đó là của tăng của chùa sai đi, nhưng mà tôi phát nguyện riêng tôi không đi cũng được, cái đó là cũng quý thôi chứ đâu có gì nữa. Là tôi không đi đám, bữa đó tôi không, là tôi nguyện không bước ra khỏi cương giới của đại giới. Ai cấm mình? Ai cấm mình? Sợ mình làm không được thôi chứ, tại nó ở tàu túng quá muốn đi. Thì cái đó cái mà nên nha. Thành thầy nói là chỉ mình tu mình biết là mình thương mình, chứ không ai lo cho mình được hết á. Chứ mình không có dụng công mà buông lung quá là cái người nghèo. Mình gặp việc rồi mình không có cái gì mà mình đấu phó được, không có một cái nỗ lực nào mà lấy gì đấu phó, xuôi tay hết. Còn mình có nỗ lực nhưng mình có một cái sức mạnh, thứ nhất, thứ hai là mình có một cái vốn liếng của cải nhiều, có đó ra mình ha, cái dũng khí đó ra mình để mình chặn mình mới làm được cái việc đó. Còn nếu mình không có gì, cái bàn tay trắng rồi là cái bụng trống lòng không, không có cái gì mình chống đấu được hết. Nhớ cái đó mình tự mình lo chứ không ai lo cho mình, thì cái đó rất cần, nào rất cần trong đó. Thôi giờ nghỉ ha.
Chúng sanh vô